Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa chư tăng ni cùng toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm Quý Mùi, dương lịch là ngày 7 tháng 9 năm 2003. Chúng ta lại có duyên lành cùng nhau tu tập trong ngày sinh hoạt của đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Quang. Giờ đây đến giờ do chúng tôi phụ trách cái phần tu học, thì hôm nay chúng tôi xin được phép tiếp tục cái đề tài là chúng ta cùng trao đổi tìm hiểu về cái nghi thức mà cúng quả đường, tức là qua cái đề tài là biết ăn là biết đạo. Thì lần trước chúng tôi đã trình bày cùng toàn thể đại chúng đến cái phần là chúng ta đã bắt đầu vào cái bài cúng dường mà đã cúng được ba vị Phật rồi, phải không nào? Quý vị còn nhớ vị nào không? Pháp thân thanh tịnh Tỳ Lô Giá Na, rồi Phật gì nữa? Phật báo thân Lô Giá Na, Phật Ngã Lào Quá thân Thiên Bán Ước Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta đã cúng dường xong ba vị Phật đó rồi. Thì trước khi chúng ta bắt đầu vào cái vị Phật là vị Lai Giáng Sanh Phật Di Lặc Tôn đó, chúng tôi xin được có một vài cái ý nhỏ để cùng trao đổi với quý vị trước khi chúng ta vào cái bài học chính thức của mình. Thì qua ba vị Phật mà chúng tôi giới thiệu cho quý vị, ngoại trừ Đức Thích Ca Mâu Ni thì quá quen thuộc của chúng ta, thành ra vừa nghe tới cái danh hiệu của Ngài thì chúng ta đã liên tưởng tới cái con người của Ngài rồi. Nhưng mà nếu mà toàn thể đại chúng có lưu ý chỗ này không nè, hôm nay chúng ta là Phật tử Việt Nam thì ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình cũng giống người Việt Nam, cũng tròn trịa, phải không? Cái mặt cũng dễ thương. Nhưng mà nếu quý vị qua bên Thái Lan hay qua bên Campuchia thì có giống không? Phật cũng Phật Thích Ca Mâu Ni mà có giống không? Rồi nếu mà qua Ấn Độ, mình nghĩ rằng Phật nguồn gốc là Ấn Độ, thành ra chúng ta qua bên đó thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoàn toàn khác xa với Đức Phật là Thích Ca Mâu Ni ở Việt Nam. Mà nếu quý vị qua tới Hồng Kông hay là Đài Loan á, thì quý vị sẽ thấy một vị Phật tròn quay mập mạp tròn quay không có giống nghĩa là một vị nào hết. Còn nếu mà chúng ta đi về cái hướng mà Nam truyền á, thì ta sẽ thấy các vị Phật của mình tội nghiệp lắm, ốm nhom Thì như vậy không lẽ là các vị nghệ nhân khi mà tạc tượng đó, họ không có cái trình độ để hiểu rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người Ấn Độ để mà tạc cho giống người Ấn Độ sao? Như vậy thì có chuyện gì xảy ra trong việc này này? Đó, là như vậy thì quý vị thấy Đức Thích Ca Mâu Ni rõ ràng chúng ta biết nguồn gốc của Ngài là Ngài nghĩa là đản sanh ở tại xứ Ấn Độ. Như vậy thì Ngài sẽ giống người Ấn Độ, nhưng mà khi cái hình tượng của Ngài đi qua các dân tộc khác thì nó lại giống với dân tộc đó. Tức là hình ảnh của Đức Phật đi đến một cái xứ sở nào thì nghĩa là coi như là được đồng hóa với cái dân tộc ở tại đó qua cái hình thức của con người ở tại địa phương đó. Thì điều này nhiều khi thì chúng ta sẽ có cái khởi nghĩ, như vì đạo Phật có tính nghĩa là dễ dãi, hòa đồng, đi tới đâu thì giống người địa phương cho nó dễ coi, cho nó dễ giống một chút, phải không nào? Nhưng mà xin thưa cùng toàn thể đại chúng, sau khi quý vị đã học xong cái chữ Thích Ca Mâu Ni, chúng ta đã hiểu cái nghĩa nó rồi, tịch tịnh, năng nhân mà tịch tịnh. Hay là nếu bây giờ chúng tôi nói theo cái từ tiếng Việt cho quý vị dễ hiểu, có nghĩa là tự tánh làm lành theo cái tự tánh của mình. Tự tánh của mình thì có nghĩa là nó vắng lặng, phải không? Tự tánh nó vắng lặng, sáng suốt. Chúng ta làm tất cả mọi điều lành, nhưng mà nếu tuân thủ theo cái tự tánh của mình á, thì quý vị sẽ không có một cái sự nghĩa là phiền não nào dấy khởi từ cái việc làm lành đó hết. Thế thì bây giờ nếu hôm nay tất cả Phật tử chúng ta tu tập được thì chúng ta có cái này không? Và bây giờ sau khi học xong cái nghĩa Thích Ca Mâu Ni thì quý vị biết quý vị có không? Có không? Như vậy quý vị là một Thích Ca Mâu Ni tương lai với gì nữa? Đúng chưa? Thế thì Thích Ca Mâu Ni tương lai như vậy thì tại sao chúng ta không có quyền là tạc cái tưởng Thích Ca Mâu Ni giống mình? Bởi vì đó là tương lai của mình mà. Đó. Như vậy thì Thiên Bán Ước Quá Thân á, không có nghĩa là Ngài giống như Tề Thiên Đại Thánh quá ra rất nhiều, nghĩa là Tề Thiên chút, mà ở nơi mỗi chúng ta đều có cái hiện thân của Đức Thích Ca Mâu Ni ở trong mình, đúng không ạ? Đó, như vậy thì ở trên cái tánh, trong cái tánh giá của quý vị, sau khi chúng ta đã tìm hiểu rồi, rõ ràng chúng ta có đầy đủ năng nhân và tịch tịnh. Đó, thì chính cái đó là quý vị là một Thích Ca Mâu Ni tương lai, mà cũng là hóa thân của Ngài. Hiện nay quý vị đang có mang, nghĩa là cái chất liệu như Thích Ca Mâu Ni ở trong cõi lòng của mình. Chỉ còn có gì? Chỉ còn có dịp làm sao đào bới nó thể thành Thích Ca Mâu Ni thôi. Có nghĩa là chúng ta tu tập để trở về được với cái chỗ đó, thì chúng ta cũng là một vị Phật Thích Ca Mâu Ni của tương lai. Đó, qua cái tinh thần mà như vậy đó, thì coi như ba vị Phật vừa rồi chúng tôi giới thiệu cho quý vị, quý vị đều soi trở lại được là thấy nơi chính ở trong cái tự tánh của mình đều có Phật pháp thân thanh tịnh nè, báo thân, rồi gì báo thân Tỳ Lô Giá Na, pháp thân Tỳ Lô Giá Na, báo thân Lô Giá Na và thiên hóa ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni. Ba vị Phật đó đều có ở trong cõi lòng của chúng ta cả. Thế thì trước khi chúng ta học qua vị La Giáng Sanh, nghĩa là Đức Di Lặc Tôn, thì đây là một Đức Phật mà chúng ta rất là hoan hỷ với Ngài, bởi vì gặp Ngài là chỉ có cười thôi, không có khóc được, thấy không? Nhưng mà trước khi đó thì chúng tôi kể quý vị nghe một cái câu chuyện này, rồi chúng ta sẽ hiểu coi tại sao, nghĩa là cái học của chúng ta là học các vị Phật, mình không nặng về cái hình tướng của các vị Phật bên ngoài, mà lại nương nơi cái danh hiệu của chư Phật, hoặc giả là nương nơi cái hình bóng của chư Phật, chúng ta lại quay lại với Phật của mình. Thì cách đây không lâu, có một cái vị cũng có trình độ lắm, mà một vị Phật tử có trình độ, cho nên khi mà ông ta tu học Phật pháp á, ông ta rất là thắc mắc nhiều vấn đề. Thì hôm đó ông ta mang tới một vấn đề để cùng là bàn bạc với chúng tôi. Thì đầu tiên là ông ta hỏi người tu thiền á, theo Phật tử thấy hình như là tin vào tự lực chứ không tin tha lực, phải không? Thì điều đó quý vị thấy có đúng không? Bởi vì khi chúng ta tu thiền thì chúng ta quay lại cái nguồn tâm của mình, như vậy thì ta tin tâm mình hơn chứ gì nữa. Và từ đó thì các vị đó nói như vậy thì không lẽ không có tha lực sao? Rồi vị đó mới hỏi tôi vậy chứ thầy có tin niệm Quan Thế Âm cứu không? Thế theo quý vị tin không? Thì lập tức chúng tôi trả lời ngay, tin chứ sao không tin? Tại vì ba lần chúng tôi gặp nguy hiểm đều được Đức Quan Thế Âm cứu mà, làm sao không tin được, phải không? Trong đường tơ kẻ tóc, nghĩa là cái tánh mạng của mình, nghĩa là sắp sửa lâm nguy thôi, mà chỉ khởi niệm Đức Quan Thế Âm thôi là đã được qua khỏi cái tai ách đó. Thì hỏi gì chứ làm sao mà chúng tôi không tin cái chuyện đó? Nhưng mà chúng tôi có nói rằng từ lúc được Hòa Thượng giảng dạy, học với Hòa Thượng giảng dạy rằng mình có một con người như Phật, tức là có cái chất liệu như Phật, và nếu bây giờ chúng ta tu tập trở về đó thì ta là một vị Phật của tương lai. Thì không biết tại sao từ lúc đó giờ cái niệm Phật hết linh, niệm Đức Quán Thế Âm không có linh nữa. Trong đó ủa sao kỳ vậy? Tại sao hồi chưa biết rằng mình có Phật á thì là niệm rất là linh, mà bây giờ có biết mình có rồi thì đáng lý ra niệm là càng phải linh hơn nữa chứ, mà sao bây giờ niệm lại không linh nhỉ? Sao kỳ vậy quý vị? Trước khi trả lời chỗ này, chúng tôi nêu một câu chuyện để quý vị suy nghĩ ha. Ví dụ bây giờ chúng ta nghèo khó, chúng ta nhờ bạn bè giúp đỡ, thì mình phải đi mượn tiền chứ gì, phải không? Mượn tiền để trang trải những cái khó khăn của mình qua một cái cơn nghèo khó đó, một lần, hai lần, ba lần. Nhưng mà từ lúc có một người nào đó chỉ cho mình ở trong nhà mình có, trong cái tủ sắt có đầy đủ đóng hết á, thế thì bây giờ quý vị muốn mở tủ sắt hay là đi mượn tiếp? Mình biết trong tủ sắt của mình có bạc tỷ ổng á, những gì thì muốn mở cái tủ sắt hay là đi mượn tiếp, muốn cái nào? Mở tủ sắt chứ ai dạy gì đi mượn nữa, bởi vì mượn tức là vẫn là thiếu, vẫn là con nợ thôi, phải không? Còn nếu chúng ta mở được tủ sắt thì ta có đầy đủ, ta là chủ của một của cải, nghĩa là lớn lao đó. Thì cũng vậy, khi ta không biết rằng mình có Phật trong lòng mình á, thì ta mới đi cầu khẩn Phật này Phật nọ, phải không nào? Và hy vọng rằng các Phật làm ơn nhỏ tiếng phước cho con nhờ, phải không nào? Thành ra nghĩa là chúng ta mang một cái tâm trạng là khẩn cầu chờ mong các vị Phật, các vị Bồ Tát ban bố cho chúng ta một cái ơn huệ nào đó. Còn bây giờ quý vị đã biết rằng mình có cái kho tàng quý báu đó, tức là mình là một vị Phật tương lai nếu chúng ta sống được với cái chỗ đó. Thế thì bây giờ chỉ còn có một điều là làm sao gấp rút tìm cho ra được cái chìa khóa để mở cái kho tàng đó thôi, chứ còn đi xin ai nữa bây giờ, đi nhờ ai nữa đây? Đó, cho nên từ đó là niệm Phật hết linh là lý do chỗ đó, là bởi vì mình quay lại với ông Phật của mình. Mình gấp rút tu tập như thế nào để mà mở được cái kho tàng pháp bảo, tức là thấy được vị Phật của mình, phải không nào? Còn nếu bây giờ quý vị vẫn để tâm đi cầu khẩn xin Phật này, nghĩa là nhờ Phật kia, thì rõ ràng là kho báo nhà mình chớ có đói hoài tới rồi, thì như vậy có lỗi lớn không? lỗi quá đi chứ, của cải trong nhà mà không biết xài mà lại đi là chịu làm, nghĩa là tôi đòi đi làm, nghĩa là chịu cái kẻ khốn cùng, nghĩa là thiếu nợ của người ta thôi à. Đó, xin thưa cùng toàn thể đại chúng, như vậy thì hôm nay những gì mà chúng tôi giải thích cho quý vị qua tất cả những danh hiệu Phật, kể cả những danh hiệu Phật mà quý vị thấy những cái hình tướng rất là thân quen, nhưng mà sau cùng rồi chúng tôi đều mở bài cho quý vị thấy vị Phật đó có ở ngay trong lòng quý vị. À, và có ngay trong lòng chúng ta thì chúng ta làm sao sống lại với cái chỗ đó để được thành Phật đó, chứ không có đi cầu Phật đó nữa. Thấy không nào? Ta nương theo cái hình bóng đó, ta phát hiện lại nơi tự tâm của mình có vị Phật đó, thì ta gấp rút, nghĩa là tu hành như thế nào để có được cái kết quả giống như vị Phật đó thôi. Đó, như vậy thì trên cái tinh thần đó chúng ta sẽ bàn tiếp. Hôm nay chúng ta sẽ học tới vị lai giáng sanh Phật Di Lặc Tôn. Đúng vậy nào? Trước hết chúng tôi xin nói về lịch sử của Ngài một chút nha, để rồi sau đó thì chúng ta sẽ nhìn qua cái hình ảnh của Ngài để tìm ra được cái ẩn dụ qua cái hình ảnh đó. Thì xin thưa cùng toàn thể đại chúng, nghe tới Đức Phật Di Lặc đó thì chúng ta nghĩ ngay, tại vì lâu nay mình nghe ở trong cái bản kinh Di Lặc rồi nghĩa là nghe cái sự đồn đãi bên ngoài, chỗ này đồn nói là Long Hoa Hội mở rồi, Đức Di Lặc đã giáng thế rồi, cái thành ra mình tới đó ai về đó là cái gò mối. Hay là tới đâu á, nghe là nói Di Lặc quá thân gì đó, tới đó ai về nhà cây chuối chăm buồn, ví dụ vậy đó. Thì như vậy cái nguồn tin mà ở trong, nghĩa là người con Phật chúng ta xuất phát từ những kinh điển, chúng ta biết rằng cái hội, nghĩa là pháp hội sắp tới đây của một vị Phật ra đời, đó là của Ngài Di Lặc Tôn, phải không nào? Cái tên của pháp hội đó là Long Hoa Hội. Nhưng mà cái thời gian để từ đây cho tới đó đó thì quý vị biết nó còn bao xa không? Còn bao xa nữa không? Cho tới lúc nào mà con người có thể sống trên 84.000 tuổi, có nghĩa là khi cái kiếp giảm của chúng ta hết rồi, chúng ta trở lại kiếp tăng, và con người chúng sanh sống tới cái từng tuổi đó đó, thì Đức Di Lặc mới giáng trần. Là bởi vì lúc đó chắc có lẽ rồi chúng ta sung sướng quá, chúng ta quên Phật rồi. Cho tuổi thọ dài quá, chúng ta không còn sợ gì nữa hết, cho nên không có nhớ Phật, thì chính lúc đó mới là cần thiết. Còn hiện nay là quý vị thấy nè, hình bóng của Đức Thích Ca Mâu Ni còn không? Mặc dù còn cái hình tượng thì chúng ta vẫn còn cái hình bóng đó để chúng ta thờ. Giáo pháp của Ngài còn không? Còn. Rồi chư tăng còn không? Như vậy thì Tam Bảo còn đầy đủ, thì Đức Phật Di Lặc mà có cái giáng trần đi nữa là cũng dư. Không lẽ trong một đời có hai ông Phật sao? Rồi không khéo là tranh giành với nhau nữa, không biết Phật tử theo phe nào nữa. Thôi thì một ông thôi ha. Có nghĩa là chừng nào cái giáo pháp của Đức Thích Ca tàn lụng, không còn ai tin tưởng, không còn ai nói theo, trên thế gian này không có Tam Bảo nữa đó, thì chừng đó chúng ta mới thấy là một vị Phật ra đời rất là cần thiết. Phải chưa nào quý vị? Là nên ngày hôm nay mà nếu ai có đồn đãi chỗ này có Đức Di Lặc ra đời, chỗ kia có Hội Long Hoa, thì thôi xin là xá ba xá đi. Đó, mình biết đó là không đúng tinh thần Phật Pháp rồi. Mà ở đây theo cái sự nghĩa là thọ ký thì quý vị biết là Phật Di Lặc sẽ ra đời khi tuổi thọ con người hết kiếp giảm. Hiện nay chúng ta là kiếp giảm, cứ 100 năm thì quý vị giảm đi một tuổi, và cho tới hết kiếp giảm rồi chúng ta lại cứ 100 năm chúng ta tăng lên một tuổi, thì tăng lên tới cái tuổi thọ mà vô số lượng như vậy đó, thì lúc bây giờ là do cái đời sống của chúng ta quá sung mãn, hoặc giả là chúng ta tuổi thọ quá dài, chúng ta không có còn sợ bất cứ những cái quả báo gì nữa hết, cái thành ra từ đó mình quên Phật, không có Tam Bảo ở thế gian này nữa. Thì chính lúc bây giờ sự xuất hiện của một vị Phật rất là cần thiết. Thì mình ra chúng tôi xin điểm qua sơ để cho quý vị đầu tiên là nhận định rằng chúng ta có nghe Đức Di Lặc ở đâu đâu đó thì khoan nha, nhưng mà quá thân của Ngài thì có. Ví dụ lâu lâu nghĩa là Ngài xuất hiện ở đâu để mà Ngài nhắc nhở cho mình tu hành đó. Ví dụ ở bên Trung Hoa có Bố Đại Hòa Thượng đó, đó là một cái sự thị hiện của Ngài. Hay là Hàn Sơn Thập Đắc đó, quý vị nghe mấy cái câu chuyện đó đó, thì cũng đã có Ngài Di Lặc nghĩa là quá thân vào trong đó để nhắc nhở cho chư tăng nghĩa là nỗ lực tu hành. Thì những cái đó lúc bây giờ các vị quá thân đó chỉ là một Bồ Tát thôi, một cái sự thị hiện mà chúng tôi xin thưa nói tới cái sự thị hiện của các vị Bồ Tát đó. Thì theo nghĩa là trong lịch sử còn để lại cho chúng ta thấy vị nào thị hiện làm xong công hạnh rồi thì mới để lộ cái tung tích ra, đúng không? Chứ không bao giờ xuống mà vỗ ngực tôi là Di Lặc nè, tôi là Đại Trí Quang Thù nè, thì như vậy là không phải rồi ha. Cho nên nếu mà khi mà quý vị nghe ai vỗ ngực mà nói tôi là Di Lặc hay là tôi là gì đó Quan Âm gì đó, thì bây giờ chúng ta biết rằng cái đó là thật hay là giả rồi ha. Thật là miễn bàn. Bởi vì các vị mà khi muốn làm một công hạnh gì nhắc nhở cho chúng ta, không bao giờ để lộ tung tích.
cái tung tích sau cùng đó là do một cái duyên cớ gì đó bị bại lộ thì các ngài đã đi rồi. Quý vị nhớ như vậy đó. Thì đó là trong dòng lịch sử đã cho chúng ta những cái bài học đó. Thì hôm nay quý vị cũng hiểu cho. Và nhất là bây giờ chúng ta đã biết quay lại, nghĩa là nhìn được các vị Phật ở trong tận đáy lòng của mình. Thì tại sao chúng ta không thấy bao nhiêu vị Phật đang ngồi đây nè? Bởi vì từ những vị Phật này đã có sẵn cái điều kiện. Thì bây giờ ai có tu tập thì cái chất liệu Phật đó từ từ nó hiển bày ra, phải không? Còn nếu chúng ta cứ chờ đợi một vị Phật hoàn toàn, một vị Phật lý tưởng của mình thì lâu lắc quá. Và thành ra từ đó tự mình xem thường mình là tu không tới đó được, rồi xem thường những người chung quanh. Mà vốn dĩ đây Đức Phật đã nói đây là những vị Phật sẽ thành, mà hôm nay thì dưới mắt mình toàn là phàm phu tục tử không à, toàn là thấy ghét không à? Có kỳ vậy đó. Thì làm sao chúng ta tu tập là chúng ta phải thận trọng sáng suốt để nhìn lại cái vấn đề này cho được rõ ràng. Rồi bây giờ sau khi chúng tôi giới thiệu là ngày tương lai ngày sẽ là xuất thế, nghĩa là vào cái pháp hội, nghĩa là Long Hoa. Còn hiện nay thì ngài ở đâu quý vị biết không? Hiện nay thì ngài đang ở trên cung trời Đâu Xuất. Cung trời Đâu Xuất tức là cung trời thứ tư ở trong cõi dục giới. Cung trời thứ tư ở trong cõi dục giới. Và ngài ở trong cái khu nội viện nha, chứ không phải ở ngoài ngoại viện nha. Chúng tôi nói trước, tại vì cung trời Đâu Xuất có hai viện, nội viện và ngoại viện, giống như thiền viện Trúc Lâm vậy đó. Tức là ở trong nội viện thì nghĩa là nghiêm chỉnh tu hành dưới sự giáo hóa của Đức Di Lặc. Còn ở ngoài thì vẫn vui chơi, nghĩa là thoải mái. Không có nhiều khi không biết tu hành là gì đó. Tại vì các vị chư thiên mà được về cõi trời đó thì cái phước báo của họ rất lớn. Do đó nghĩa là họ mãi mê hưởng những cái phước báo vui đó, mà họ ít có quan tâm tới cái sự tu hành. Có một số những vị đã phát tâm tu hành thì cái duyên lành của họ là khi họ được tái sanh vào ở trong cái nội viện của cung trời Đâu Xuất thì sẽ gặp Đức Di Lặc đang giáo hóa. Thế thì bây giờ quý vị có muốn biết là ở trên cõi trời đó sung sướng cỡ nào không? Chúng tôi giới thiệu sơ sơ ha. Hẳn nhiên là ở trên đó là muốn là ăn mặc gì đó thì là thoải mái rồi, không có phải vất vả đi làm lụng như chúng ta đâu. Nhưng mà bây giờ quý vị nghe thử nè. Cái cõi trời đó rộng 80.000 do tuần, tuổi thọ của một vị chư thiên ở trên đó là 4.000 năm. Chúng ta ở đây cao lắm là có 100 năm thôi, đúng không? Còn các vị đó là thọ tới 4.000 tuổi lần, 4.000 năm. Mà một ngày đêm ở trên đó là bằng 400 năm của mình như này rồi. Như vậy thì quý vị nhân ra thử coi nghĩa là 4.000 tuổi thì sẽ thọ là cỡ nào đó, tuổi thọ của các vị đó. Cho nên khi mà họ thọ quá rồi họ đâu có còn sợ khổ sở gì nữa đâu, vui, vừa vui mà vừa sống họ nữa. Cái thành ra thôi khỏi tu. Còn sở dĩ mà chúng ta tu gấp đó là tại vì mình thấy cái chết nó gần kề, mới sờ sờ đó là đã nằm queo đó rồi. Đó, khổ đau có rồi, nghĩa là bực nhọc có đủ thứ chuyện bất như ý ở trong cái cõi đời này. Chính vì vậy ta đi tìm một con đường để giải thoát, một con đường để làm sao giải quyết những cái vấn đề đau khổ này. Chính vì vậy mà cái sự tu tập ở cõi cái trần gian này, chúng ta có nhiều duyên lành hơn đối với chư thiên ở những cõi đó. Chứ quý vị đừng nghĩ rằng mình bạc phước nha. Bởi vì cái tuổi thọ mình ngắn mà phước của mình thì mỏng, mình thấy rõ ràng cái khổ trước mắt. Chính vì vậy mà quý vị nhanh chóng tìm con đường để mà giải quyết những đau khổ đó bằng cách là chúng ta có duyên lành với đạo Phật thì chúng ta tìm đến cái con đường của đạo Phật để tu tập. Có những vị qua những cái con đường khác thì họ cũng tu tập được, chứ không phải là chỉ có đạo Phật mình mới tu tập được. Ở những con đường khác họ cũng tu tập được. Và cái kết quả ra sao thì cái đó là tùy mỗi một hành giả, tùy mỗi cái phương pháp để mà đưa chúng ta đi tới cái con đường, nghĩa là có hoàn toàn được giải thoát hay không. Đấy, như vậy thì so sánh lại với cái cõi trời Đâu Xuất ở trong nội viện thì rất là có phước duyên tu tập với ngài Di Lặc, còn ở ngoại viện thì không có biết tu hành gì cả, tối ngày chỉ hưởng phước trời mà vui vẻ thôi. Thì như vậy quý vị thấy cái thiền viện Trúc Lâm đó, cái hình ảnh này có giống không? Ở trong này thì quý thầy ngồi thiền 6 giờ một ngày, thấy không? Học Phật pháp nghĩa là sợ, nghĩa là mình không có hiểu Phật pháp để rồi không có biết đường tu. Còn trong khi đó ở ngoài thì quý vị thấy du khách đi nhỡn nhơ vui chơi thoải mái. Không biết cái gì là khổ, không biết cái gì là phiền não đối với cái thân phận của mình mà đang có mặt ở cái cõi trần gian này. Đó, thì như vậy chúng tôi chỉ cần mượn cái hình ảnh thiền viện Trúc Lâm thôi thì quý vị đã liên tưởng được cái cung trời Đâu Xuất nó là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu coi cái tên của ngài nó ẩn chứa cái ý nghĩa gì. Đầu tiên thì quý vị nghe thường thì chúng ta thường hay gọi là Phật Di Lặc. À, vừa rồi á, cái chữ bước đầu mà ở trong cái danh hiệu Phật đó, nó là vị lai giáng sanh. Thì đó, như chúng tôi đã nói, hiện nay Ngài đang là giáo hóa ở trên cõi trời Đâu Xuất, và Ngài chỉ còn một đời làm Bồ Tát nữa thôi, tức là nhất sanh bổ xứ. Một đời này rồi xong rồi á, thì khi ở dưới trần gian này, cái giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni không còn ai tin tưởng nữa. Lúc thế gian này cần có một vị Phật ra đời, thì lúc bấy giờ Ngài mới từ trên cung trời Đâu Xuất, nghĩa là giáng trần. Quý vị hiểu chưa nè? Tức là cái quá trình mà làm công hạnh Bồ Tát của Ngài đến đây đã xong rồi, Ngài chuẩn bị là một đời nữa là thành Phật. À, đó, do đó gọi là nhất sanh bổ xứ, tức là một đời nữa là bổ xứ rồi nha. Và hiện nay thì Ngài đang dưỡng sức ở trên đó để chờ xuống Ta Bà này, nghe là đấu khổ chứ gì nữa, trên đó vui quá, còn xuống dưới này thì là phiền muộn đủ thứ hết. Cho nên giờ ở trên đó vừa giáo hóa đồ chúng ở trên đó, để sau này có gì nghĩa là xuống đây phụ lực với Ngài. Còn kế nữa là gì, nghĩa là dưỡng sức để chờ. À, như vậy thì quý vị biết tại sao gọi là gia vị la giáng sanh, tức là sắp tới mới hạ sanh xuống cái cõi Ta Bà chúng ta. Còn bây giờ cái tên của Ngài là Di Lạc Tôn. Di Lạc Tôn thì cái chữ Di Lạc là tên, là tiếng Phạn, nghĩa có nghĩa là từ thị có nghĩa là lòng từ, lòng từ. Thì cái đó là cái họ của Ngài thôi, chứ còn cái tên của Ngài quý vị còn nhớ nữa không nè? Cái tên của Ngài là A Dật Đa Bồ Tát đó. A Dật Đa dịch ra là Vô Năng Thắng. À, quý vị nhớ ra nào, khi chúng ta đọc kinh Pháp Hoa hay là những cái bộ kinh lớn đó, thì mình nghe chữ A Dật Đa Bồ Tát đó, là chính đó là Đức Di Lạc Bồ Tát đó. Tên của Ngài là A Dật Đa, họ của Ngài là Di Lạc. Ngài là con của một vị Bà La Môn ở xứ Nam Thiên Trúc. À, như vậy thì quý vị thấy là hẳn nhiên cái đó là nhiều đời trước của Ngài, nghe, nghĩa là những cái đời kiếp trước của Ngài, thì cái lý lịch của Ngài là như vậy. Còn bây giờ chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu cái qua cái tên của Ngài. Từ thị là họ, A Dật Đa có nghĩa là tên, dịch ra là Vô Năng Thắng. Như vậy nếu chúng ta suy ra từ cái nghĩa chữ này, thì cái tên của Ngài ám chỉ là lòng từ không có người nào hơn được, lòng từ không ai có thể thắng được, không ai có thể qua Ngài được. Như vậy thì quý vị biết đây là một ông Phật nghe là từ bi hết mức, đúng chưa? Mà rõ ràng là quý vị vừa gặp Ngài cái là quý vị cười te tét liền rồi. Bởi vì khi chúng ta gặp Ngài Di Lạc á, thì thấy là Ngài nghe là tròn kìa, mập mạp, cái bụng phệ ra, phải không? Mà cái nụ cười á, thì nghĩa là rất là hoan hỷ. Cho nên Tết đó, người ta thường hay đưa Đức Di Lạc ở trước để mở, để khai trương á. Hoặc giả là chúng ta đi đâu thì cũng hay nghĩa là đem cái hình ảnh của Ngài, và thậm chí có nhiều vị đã làm đó là đưa Ngài thành một cái hình ảnh của ông thần tài nữa. Đó, thì cái điều này chúng ta phải thận trọng. Tại vì chúng tôi gần đây cũng có thấy những cái tượng mà cũng tạc y như Đức Di Lạc nhưng mà lại cầm hai thỏi vàng. Cầm hai thỏi vàng và coi như là đó là tài thần, đó là cái cầu may cho những cái người buôn bán, cho những cái người mà còn thích những cái của cải. Thì đối với Đức Di Lạc á, thì không phải như vậy. Cái lòng từ của Ngài nghĩa là khó có thể nghĩa là ai sánh bì kịp, là bởi vì cái những cái tiền kiếp của Ngài á, Ngài đã có những cái việc làm như sau. Quý vị nghe chúng tôi nói rồi tại sao Ngài có được cái tên đó. Thứ nhất là khi Ngài còn ở trong thai mẹ ấy, thì đã có lòng từ rồi, nên từ đó lấy cái lòng từ đó mà đặt cho Ngài làm cái họ. Rồi lại trong một cái đời quá khứ đó, khi mà Ngài gặp Đức Đại Từ Như Lai đó, thì Ngài nguyện là đồng cái hiệu. Tức là cái vị Như Lai này, vị Phật này tên là Đại Từ. Thì khi mà Ngài tu tập với cái vị này á, thì Ngài cũng nguyện là tương lai Ngài thành Phật đó, Ngài cũng lấy cái chữ từ, tức là lấy cái danh hiệu của vị Phật này. Chính vì vậy mà Ngài nghĩa là đã được vào cái chánh định nghĩa là gọi là từ tâm. Thì trong cái một cái tiền kiếp quá khứ Ngài tu hành với Đức Phật nghĩa là Đại Từ, thì Ngài đã nguyện như vậy, tức là nguyện lấy cái hiệu này để sau này khi mình thành Phật cũng được cái danh hiệu đó. Rồi khi xưa nhớ là khi còn là một Bà La Môn á, thì có hiệu là Nhất Thiết Trí, trong 8.000 năm tu tập chuyên rồng về hạnh từ. 8.000 năm tu tập chuyên rồng về cái hạnh từ bi thôi đó, quý vị thấy nha. Lúc đó Ngài còn là một vị Bà La Môn thôi đó nha, chứ chưa có nghĩa là hiểu Phật pháp nữa, nhưng mà Ngài đã chuyên tu rồng về cái hạnh từ bi. Chính vì vậy mà ngày hôm nay cái hiện thân của Ngài là thấy đâu cũng là từ bi hết. Đó. Rồi trong kinh đi qua đó thì có nói rằng Ngài phát nguyện ở trong kiếp đau binh ủng hộ cho chúng sanh. Thế là lòng từ nổi đương đời, mà lòng bi thì đến kiếp sau. lòng từ tột bậc vượt ngoài phàm phu nên không ai hơn nổi, thần thông quảng đại, uy đức vô cùng nên gọi là Phật. Như vậy thì quý vị thấy sở dĩ ngài được nghĩa là một vị Phật tương lai là bởi vì cái lòng từ đó không có còn ai có thể hơn ngài được. Như vậy quý vị nhắm hơn không? Quý vị có cái này không? Có không? Không dám mà sợ. Đây quý vị bắt đầu nghe chúng tôi giải thích nha. Thường Phật tử chúng ta mà khi mà chúng ta đảnh lễ cái tượng Di Lặc á, được người ta tạc ra đó là một cái vị nghĩa là có cái nét mặt rất là hoan hỷ, con người thì thân tướng nghĩa là mập mạp tròn trịa, không thấy nghĩa là có một cái chỗ thiếu sót nào hết á, đến nỗi ngày cười hai má lúng đồng tiền nữa, thấy không? Mình nhìn thấy là mình đã muốn cười theo rồi. Nhưng mà quý vị có để ý là bên cạnh đó có năm đứa nhỏ, một đứa thì thọt vô tay, đứa thọt vô mắt, đứa thọt mũi, thọt miệng, thọt tới cái rúng. Thật ra là tới 6 đứa là, chứ không phải 5 đứa đâu. Nhưng mà cái đứa kia quý vị không thấy. Tại vì nó là tượng trưng cho lục tặc, 6 thằng giặc mà nó phá mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình. Đấy, khi mà chúng ta nghĩa là tiếp xúc với 6 trần, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đi qua 6 căn của mình là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Mà nếu những cái trần cảnh đó mà không làm cho quý vị phiền não, tức là giống như hôm trước chúng tôi nói, ví dụ giờ quý vị có mắt, quý vị thấy cái cảnh vật, thì thấy cảnh vật thì tâm mình sẽ động, ưa hay là ghét, muốn hay là ưa thích hoặc giả là không ưa thích, rồi nó khởi những cái tâm niệm, thành ra từ đó con mắt của mình nó trở thành là bị dính mắt, thấy cái là mình ưa thì tức là bị dính, mà ghét cũng bị dính. Còn bây giờ quý vị thấy mà không ưa, không ghét, thì như vậy cái thấy đó có giá trị không? Không có giá trị gì thì thôi mù cho rồi. Chứ còn gì nữa, là bởi vì thấy mà không có dính dấp gì trên trong thì có mắt mà như mù, cho nên chúng tôi nói cái đó là bố thí mắt. Thì dạ xin thưa với quý vị muốn sống được như ngài Di Lặc cười te tét đó, là quý vị bố thí mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, bố thí sạch sẽ hết đi, là cười, người ta là cười khắc khả liền à. Sở dĩ hôm nay chúng ta không cười được là tại vì chúng ta thấy rồi cái trong này nó khởi, mà nó khởi thì tức là hết vui tới buồn chứ có gì đâu. Còn khi chúng ta không còn có bị cái trần cảnh nó lôi kéo mình, nó làm cho mình bị phiền lụy, thì ở trong này lúc nào quý vị cũng thảnh thôi. Cho nên cái vui đó nó không có một cái thứ gì có thể đánh đổi được hết, gọi là vô năng thắng là như vậy. Cái vui mà nó sau khi chúng ta đã hàng phục được, nghĩa là những các cái trần cảnh không làm quấy rối mình được nữa, thì đó là quý vị đã trở về một cái vui nơi ở trong tự tâm của mình. Mà cái vui đó thì không cần phải nở nụ cười, tự mình biết thôi. Nhớ chưa? Mà cái nào mà quý vị khoe với người ta thì cái đó không chắc ăn. Ví dụ cười mà phải cho người ta biết thì cái đó không chắc ăn đâu nghe. Nhưng mà tại vì cái hình ảnh của Đức Di Lặc á, khi chúng ta chiêm ngưỡng ngài là để chúng ta đánh thức vậy cái đó. Chứ khi mà quý vị được cái trạng thái rồi đó thì quý vị sung sướng tới cỡ chừng nào cái đó tự mình biết thôi, chứ không thể nào tiết lộ được. Thôi nói nhiều đó thôi. Như vậy thì tất cả chúng ta đều có một Di Lặc ở trong cõi lòng của mình hết. Quý vị nhớ cho nè. Và khi mà cõi lòng quý vị mà nở nụ cười được thì hỏi chứ lòng từ bi làm sao mà khép kín nổi. Phải chưa? Thôi bây giờ chúng tôi nói là quý vị chưa đi vào được cái tự tánh làm lành thôi. Nhưng mà bữa nào mình vui á, mà mình gặp ai khó khăn á, thì thôi mình hình như mình mà cởi mở ra hết, mình muốn cho hết à. Không? Mà hôm bữa nào mà có cái chuyện gì mà nó phiền não rồi cho nổi không? Một chút cũng không được nữa. Hoặc giả là với một cái người mà mình mến mộ á, với một cái người mà mình ưa đó, thì họ bao nhiêu mình cũng có thể giúp đỡ họ được. Thì như vậy tại sao vậy? Tại sao quý vị có thể nghĩa là xả hết tất cả những cái gì mà quý vị đang thủ lấy, đang cắp mắt đó, chúng ta dám bố thí hết là tại vì ưa. Tại vì cái người đó nghĩa là mình thích. Đó, vì đối với một cái đối tượng mà khiến cho mình hoan hỷ, khiến cho mình vui vẻ, thì chúng ta thấy không, cái lòng từ bi của mình nó giống như là mình mở cửa hết trơn. Thì đó là còn điều kiện đó là điều kiện trong sanh diệt. Thí dụ bây giờ quý vị đi làm công tác từ thiện, thấy một cái người nghĩa là rất là cung kính, rất là khiêm nhường, biết nói chuyện nhỏ nhẹ, cái thì thôi mình cho bao nhiêu mình cũng không tiếc hết á. Nhưng mà gặp một cái người mà lấy mắt lo ló mình nhờ mình á, nhận của rồi mà không biết cảm ơn đó, thì mình phải làm sao? Nhớ ngày lần sau, nhớ rằng lần sau là đừng có hồng mà bà cho nữa. Sao kỳ cục vậy? mình cho là để mình cứu khổ người ta thôi, chứ đâu phải là, mà tại sao bây giờ mình lại có lúc nghĩa là mở hết cõi lòng của mình mà có lúc thì thôi khép lại liền hả? Thì đó, như vậy là chứng tỏ rằng chúng ta tu tập chưa tới đó, chưa tới đó, cho nên cái điều kiện mà chúng ta làm cái việc nghĩa là lòng từ này là nó có giới hạn. À, cho nên cái này chưa gọi là từ đâu, cái này nó chỉ là gì, gọi là lòng thiện thôi. À, chứ từ là lúc nào nó cũng phải đi với chữ bi. À, bởi vì có thương thì chúng ta mới có thể nghĩa là giúp đỡ tận tình. Thì đến đây cũng vậy, nếu thật sự quý vị đã nở được cái nụ cười mà thâm thúy nhất ở trong cõi lòng của mình thì đó, lúc bấy giờ là cái hạnh từ bi của chúng ta sẽ trang rãi, không có một cái đối tượng nào mà quý vị lại không bủa khắp được hết. À, không phải chỉ riêng ở trong cái loài người mà luôn cả muôn loài chúng ta cũng có thể bủa khắp cái lòng từ của mình được. Chính vì vậy lòng từ đó không ai có thể khoa được, gọi là vô năng thắng. Thế thì hôm nay chúng ta lại Đức Phật Di Lạc Tôn thì chúng ta biết rằng mình có không? Nếu biết rằng mình có thì quý vị phải làm sống vậy Đức Di Lạc nơi cõi lòng của mình. Mà muốn sống vậy Đức Di Lạc nơi cõi lòng thì chúng ta nhớ cái hình ảnh là sáu đứa nhỏ đó, phải không? Coi chừng sáu thằng giặc nó phá sáu cửa ngõ của mình, cho nên quý vị khéo mà khép kín cái cửa ngõ của mình lại, phải không? Làm sao nghĩa là chúng ta biết bố thí mắt tai mũi lưỡi thân thần nghĩ, thì đó là quý vị đã sống được trong cái cõi trời an vui. Mà từ trong cái cõi trời mà vui quá mức đó thì chúng ta mới có thể nghĩa là thể hiện ra được cái lòng từ trang rãi, không có nơi nào là không có. Rồi như vậy chúng tôi đã giải thích xong ngày Di Lạc rồi ha. Thế thì từ nay về sau chúng ta đừng có bao giờ gặp ngày Di Lạc nói ông này cái bụng ông lớn quá à, phải làm nhỏ nhỏ lại chút nó đẹp, hay là to hơn nữa. Thì cái đó là chúng ta chỉ biết chạy theo cái hình tướng bên ngoài mà quên cái ẩn dụ ha, quên cái ẩn dụ. Và nếu ở đây chúng tôi nhắc lại cho quý vị nhớ một cái bài kệ của Bố Đại Hòa Thượng. Bố Đại đây không có nghĩa là ông bố lớn nha, Bố Đại có nghĩa là cái bị to. Bố Đại có nghĩa là cái bị lớn á. Tại sao vậy? Tại vì cái vị đó đó, khi mà ngài có xuất hiện ở trong cái cõi đời này, không ai biết ngài từ đâu tới, không ai biết ngài từ đâu tới, mà tối ngày chỉ thấy ông cầm một cái bị rồi ông đi gom cái này gom kia, ông xin ông bỏ vô trong đó hết đó. Thì thành ra từ đó người ta chỉ biết đặt tên ngài là Bố Đại Hòa Thượng. Nhưng mà khi mà ngài sắp sửa vắng mặt rồi thì ngài mới nói một cái câu này nè, quý vị nhớ cái câu này không? Di Lạc chơn Di Lạc, quá thân thiên bá ức, thời thời tại thế gian, thế gian nhân bất thức. Tức là Di Lạc thật là Di Lạc đó, quá thân thiên bá ức, cái là sự quá thân của ngài thì trăm muôn ngàn ức, nghĩa là thời thời ở thế gian, tức là ở thế gian này lúc nào cũng có ngài hết. Mà thế gian nhân bất thức thì tại người thế gian không biết thôi. Thế thì như bây giờ quý vị trong pháp hội này, quý vị có thấy Di Lạc nào quá thân vô đây không? Có không? Ủa sao kỳ vậy? Tại chúng ta thấy mặt nào cũng hầm hừ quá thành ra. Chứ mặt mà cười lên rồi thì thấy Di Lạc sờ sờ chứ có gì đâu, đúng chưa? À, như vậy thì xin thưa với quý vị, qua cái bài kệ của ngài Bố Đại Hòa Thượng để lại, chúng ta đừng có hiểu theo hình tướng, đừng đòi hỏi một đức Di Lạc cái bụng phệ hay là tròn trịa rồi cười te tét như vậy, có mặt ở trong này thì mới gọi là Di Lạc, hay là thần thông biến hóa mới gọi là ngài Di Lạc. Mà nơi mỗi chúng ta đã có chất liệu của Di Lạc rồi. Quý vị tu tập như thế nào mà để cái chất liệu đó nó thể hiện ra được à, thì đó, dù là chúng ta ở trong cái con người nghĩa là ốm nhom gầy còm, nghĩa là mặt da nhăn rồi, nhưng mà cũng cười được, thấy không? Vì lòng từ nó trang đãi hết, thì đó quý vị là hiện thân của Di Lạc. Cho nên ngài mới nói rằng ở cõi thế gian này lúc nào cũng có hết á, thấy không? Thời thời tại thế gian, tức là lúc nào cũng ở tại thế gian, mà tại người thế gian không biết, thế gian nhân bất thức. Và câu kệ này rất là hợp với chúng ta rồi chứ gì nữa. Tất cả mọi người đây mà bao nhiêu chúng sanh có mặt cùng ở trong cái cuộc sống của chúng ta đều có chất liệu của Di Lạc hết. Thế thì ai tu tập tới đó thì người đó đã đến gần với cái hạnh nghiệp của ngài Di Lạc rồi, đúng không? Mà nhưng mà hôm nay dưới mắt mình thì mình nhìn thấy cái bà này quạo nè, bà này nổi sùng nè, bà này thế này, bà này thế nọ nè, à, ta nhìn thấy chúng sanh đó toàn là phàm phu tục tử không à, chứ ta không thấy được cái chất liệu Di Lạc đang có ở trong những vị này. Mà nếu một khi sự giác ngộ của chúng ta tỉnh được, chúng ta thấy ai cũng có chất liệu là Di Lạc á, thì quý vị dám không, dám xem thường nó không? Bởi vì đây là Di Lạc hạ sanh mà sắp tới đây là tu tập thì sẽ thành Di Lạc. Do đó nơi mọi người đều có sẵn một cái lòng từ trang rãi, vô bờ bến. Chỉ có khi nào quý vị không bị phiền não quấy rối quý vị thôi thì lòng từ đó mở ra liền. Tức là sáu anh giặc mà không phá quý vị được là lòng từ đó quý vị mở ra, không còn có một nơi chốn nào mà không có hết đó. À, chính lúc bây giờ đó, tuy rằng mình không mang cái thân của Đức Di Lặc, nhưng mà tấm lòng của Di Lặc đã có. Thế thì chúng tôi cầu mong toàn thể đại chúng trong pháp hội này, quý vị mở cái cửa đó ra để thấy tấm lòng của Đức Di Lặc thể hiện hết ha. Và để chúng ta không phụ lòng Ngài Bố Đại Hòa Thượng đã để lại cho mình một bài kệ, là lúc nào Di Lặc cũng có mặt ở tại thế gian, mà tại người thế gian không biết, thì bây giờ mình lớn tiếng với Ngài một chút, làm sao mà không biết. Đúng không nào? Ngài nói mình không biết, nhưng mà bây giờ mình biết chưa? Mình biết rồi, thì đó làm sao mà không biết được. À, không còn có gì là bí mật đối với Ngài Di Lặc cả. Rồi bây giờ chúng tôi đi qua một danh hiệu. Và danh hiệu này rất gần gũi với quý vị đó. Thế giới cực lạc Phật A-di-đà. Lâu nay chúng ta là những thiền sinh, cái thành ra nói tới Phật A-di-đà cái ít nhiều gì cái mình dị ứng. Niệm thì niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thôi, không niệm A-di-đà sợ về khỏi cực lạc lắm. Bởi vì mình không phải tu theo pháp môn tịnh độ, mình sợ về đó lắm, phải không? Và đó là một sự nhầm lẫn của chúng ta. Hôm nay quý vị nghe chúng tôi giải thích cái danh hiệu của Đức Phật A-di-đà đây. Bởi vì Đức Phật A-di-đà rất là thân thuộc với mình. Khi chúng ta nhìn thấy ở những cái chùa mà tu theo pháp môn tịnh độ có thờ Ngài, Ngài là một vị Phật sao trang nghiêm, nghĩa là thất bảo, đúng không nào? Ở nơi con người của Ngài không có ốm mo gầy mùa mòn như Đức Thích Ca Mâu Ni của mình, không phải là ba y nữa, mà nơi Ngài, cái y của Ngài toàn là bằng thất bảo thôi, tức là kim ngân pha lê sa cừ xích châu mã não không à, quá chừng giàu. Thành ra ai mà còn ham giàu thì khoái Ngài A Di Đà. Không nào? Bởi vì tuy rằng nghĩa là tu hành, chứ mà nếu Phật Thích Ca thấy nghèo quá à, còn Phật Di Đà giàu, cho nên mình thích lắm. Đây bây giờ xin thưa với cùng toàn thể đại chúng, quý vị chịu khó lắng nghe để chúng tôi giải thích về cái danh hiệu của Đức A Di Đà, rồi cũng như cái hạnh nguyện của Ngài, để coi chúng ta tu thiền chúng ta có nương nhờ Ngài hay không nha. Chứ còn chúng tôi biết lâu nay nghĩa là khi quý vị tu thiền rồi thầm cái mình dị ứng với cái danh hiệu A Di Đà Phật lắm. Bây giờ mà chắp tay có đâu có dám mà A Di Đà Phật đó, mô Phật không à. Ngày xưa thì là chắp tay cái A Di Đà Phật, còn giờ không có. Đó thì điều đó nghĩa là cũng cho thấy rằng thầm trong cõi lòng của chúng ta có một cái gì đó đã có cái niệm phân biệt rồi. Bây giờ quý vị lắng nghe đây. Trước hết, tại sao gọi là cái cảnh giới của Đức A Di Đà lại gọi là thế giới cực lạc, mà ở phương nào? Phương Nam hay là phương Đông? Ủa, phương Tây hay quá vậy đó. Phương Tây, đúng rồi, Tây phương cực lạc thế giới A Di Đà Phật. Thì đây quý vị hiểu tại sao Ngài phải ở phương Tây không? Mà ở phương Tây thì cái thế giới cực lạc có nghĩa là rất là vui. Vui không còn một cái kẻ hở buồn phiền nào lọt đâu được nữa hết á. Chứ vui mà có buồn thì không được gọi là cực lạc nha. Bởi vì chữ cực có nghĩa là hết mức rồi. Mà ở đây chữ lạc là vui, mà vui đến mức độ có nghĩa là không có một cái niệm buồn nào mà có thể xen vào được thì mới gọi là cực lạc. Chứ còn như chúng ta mà cho dù quý vị cười tới mức độ nào mà vừa cười xong rồi mình nhớ ai thiếu nợ mình đó, cái mình không cười nổi đó, thì lúc bây giờ ai đã giật hụi mình đó, mình cười không nổi đó, thì đó, cái đó chưa thể nào gọi là cực lạc được. Thì đây, bây giờ quý vị nghe chúng tôi giải thích đây, tại sao Ngài phải ở phương Tây nè. Toàn thể đại chúng ở đây thì chắc có lẽ trong này cũng có người từng buôn bán ngoài chợ chứ, có không? Ở đây có gì nào buôn bán ngoài chợ không? Thì theo cái quy định ở trong trần gian của chúng ta, khi chúng ta thức dậy, cái nơi nào mà mặt trời mọc á, thì gọi đó là phương Đông. Còn nơi nào mà mặt trời xuống á, thì chúng ta gọi là phương Tây. Thí dụ bây giờ ở Việt Nam mình thì mình đã có cái hướng mặt trời mọc là Đông, hướng mặt trời là Tây. Nhưng mà nếu cái Tây của mình á, mà đối với bên Mỹ á, nó trở thành gì? Ủa sao kỳ vậy? Tại vì mình ở đây vừa lặn thì bên kia nó mọc chứ còn gì nữa. Cái bên kia mọc thì nó là Đông rồi. Tức là mình bên đây là Tây, bên kia là Đông, như vậy thì cái này có đúng nghĩa không? Hay là tạm thời chúng ta chỉ quy định cho cái nghĩa là bóng dáng của mặt trời xuất hiện thì gọi là Đông, mà xuống thì là Tây đó. Chứ thật sự không thể nào chúng ta khẳng định là cái hướng Tây đó là Tây của tất cả. Tây đó là Tây ở bên Việt Nam mình thôi, chứ nó sẽ là Đông của một xứ sở khác. Quý vị nhớ cái chỗ này. Như vậy thì cái chuyện mà phương Đông phương Tây ở trong Phật Pháp nó không có một cái tính cố định như chúng ta nghĩ đâu nha. Thế thì tại sao lại gọi là phương Tây? Phương Tây là vì mặt trời lặn. Những vị nào buôn bán đó, thì hừng đông chúng ta bày ra, đúng không nào? Mở mở tiệm ra bài hàng rồi chờ người tới mở hàng, mở hàng mà nói lôi thôi là chết đấy. Đúng chưa? Phải mở hàng cho nó ngọt ngào nha, cho nó sôi nổi lên để bữa nay tôi buôn bán đắt. Mà khi quý vị bán đắt thì quý vị cực hay là quý vị sướng? Dám là sướng lắm à. Bởi vì khi mình bán đắt thì mình nhiều khi ăn không được nè, uống không được nữa, người ta cứ hỏi hết cái món hàng này tới món hàng khác, cho nên mãi mê bán riết một lát mặt trời lặn rồi cái không ai mua nữa hết, cái chừng đó làm sao? Đóng cửa nghỉ. Thì lúc mà nghỉ đó là lúc đó khỏe hay là lúc đó cực? À, khỏe gì thì lạc rồi chứ còn gì nữa. Đó, như vậy thì quý vị thấy chưa nào, sở dĩ ngài phải ở phương Tây với ngài không ở phương Đông được là bởi vì dọn dẹp xong rồi thì là mới vui vẻ được. À, như vậy thì cái chỗ mà sung sướng nhất á là quý vị hãy dẹp cái tiệm của quý vị trong tâm quý vị á. Cái tâm của mình nó bài hết món hàng này ra, bài hết món hàng kia, nó bán buôn đủ thứ trong đó đó, nó thầm thầm cả ngày ngồi đây vậy chứ cũng còn bán đó. Sao? Khi nào chúng ta dẹp được cái cửa hàng đó, dẹp được cái cửa hàng đó thì đó là phương Tây, mà phương Tây thì là cực lạc. Vì lúc bấy giờ không hề còn một niệm nào nữa, không hề còn một niệm nào nữa thì lấy đâu biết cái gì là phiền não. Sở dĩ quý vị biết quý vị phiền não là tại vì có niệm khởi, đúng không? Mà bây giờ chúng ta dẹp sạch được rồi thì còn cái gì nữa không? Cho nên muốn sanh về cõi cực lạc á, quý vị đừng tưởng giỡn, không phải là niệm vài ba câu niệm Phật là xong đâu. Phải nhất tâm bất loạn cơ. Phải là nhất tâm bất loạn thì mới về chỗ đó được. Chứ lâu nay mình y quá, mình tưởng đâu mình niệm sơ rồi cái là có Phật rước mình. Khoan, đừng có ham. Phải dẹp cái đó đi, dẹp hết cái hàng quán ở trong cõi lòng của mình đó, để thật sự lúc bây giờ là chúng ta mới thảnh thơi được. Tức là trời phương Tây là chúng ta không còn bài hàng ra bán nữa. Chỗ đó ngầm ngụ cho chúng ta một ý nghĩa là nơi đó các vọng tưởng của quý vị đã lắng hết rồi. Mà lắng hết rồi thì đâu còn niệm khởi. Không còn niệm khởi thì biết niệm nào là buồn. Niệm vui còn không có nữa chứ lấy đâu niệm buồn. Thì chỗ đó cực lạc. Nếu còn niệm vui thì sẽ đối lại với niệm buồn, còn cái này nó lìa khỏi luôn. Không vui mà cũng không buồn, chỗ đó mới thật sự là vui chân thật. Thấy không? Vui chân thật đây là tạm gọi như vậy đó. Như vậy thì quý vị biết tại sao phải gọi là chữ cực lạc không? Chứ trong cuộc sống của chúng ta làm sao mà quý vị tìm ra được cái giờ phút cực lạc đâu, không có. Hết vui là buồn à. Mà càng vui bao nhiêu thì lại càng buồn bấy nhiêu. Đúng chưa? Như vậy thì đâu phải là cái vui vĩnh cửu. Mà chúng ta chỉ tìm được cái vui vĩnh cửu khi không còn niệm khởi. Mà như toàn thể đại chúng lâu nay đã học rồi, chỗ này chúng ta quen rồi, thành ra không có cần phải giải thích dài dòng nữa. Vọng tưởng không còn thì vọng hết thì cái gì hiện? Cái chân nó hiện. Bởi vì ha, cái giả nó hết rồi thì cái chân thật nó hiện tiền thôi, đúng không? Đó, khi cái chân thật hiện tiền đó là A-di-đà. Tại sao vậy? Chữ A Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vô lượng thọ có nghĩa là thọ vĩnh viễn, không có chết. Thọ vĩnh viễn, không có cái ngày tử. À, vô lượng quang có nghĩa là sáng sáng liên tục, không hề có cái chỗ nào mà bị tắt ánh sáng hết. Đó, và vô lượng công đức tức là nơi đó công đức phát sinh ra không thể nào kể xiết được. Thế thì bây giờ cái tánh giác của quý vị có phải là vô lượng quang không? Con người mà thầm lặng biết hết tất cả những ý niệm của quý vị, hôm nay chúng tôi đã từng trao đổi với quý vị rồi, thôi chúng ta không có cần phải nói sâu chỗ này nữa. Quý vị trở lại với con người đó coi. Con người đó chúng ta không thấy bóng dáng ở đâu cả, nhưng mà người đó biết suốt hết tất cả những ý niệm của mình. Một ý niệm nhỏ nhất người đó cũng biết nữa, không thể nào qua mặt y được. Như vậy thì y sáng suốt hay là y ngủ gục? Ngủ gục thì làm sao biết được hết được. Chứng tỏ rằng y sáng suốt, y thấy từng niệm khởi của chúng ta đó. Rồi bây giờ á, y có mặt từ hồi nào? Khi chúng ta nhập thai mẹ thì y đã có rồi, thành ra cái chỗ này y không phải là do cha mẹ mà có, thành ra mình không biết y có mặt từ hồi nào. Và y có chết không? Sao mà chết? Mình chết cái thân tứ đại của mình, chứ y lại tiếp tục đi theo cái nghiệp thức, ở trong nghiệp thức đó đi tái sanh nữa.